Chương trình podcast câu chuyện quốc tế của đài VOA tiếng Việt xin kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, lần trước chúng ta đã có dịp nghe giáo sư Trần Ngọc Vương từ Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ góc nhìn của ông nhân chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Thưa giáo sư, năm 2023 sắp khép lại, có những gì nổi bật nhất theo ông là cái thách thức của Trung Quốc hiện nay cũng như là của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cá nhân ông Tập Cận Bình thưa ông?
Tôi chỉ là người nghiên cứu Trung Quốc mang tính ít nhiều là nghiệp dư thôi, bởi vì chuyên ngành của tôi là về Việt Nam cơ. Nhưng mà có điều là vì cái văn minh của Việt Nam nó ràng buộc quá nhiều vào Trung Quốc, cho nên tôi phải coi như là một cái chuyên ngành thứ hai của tôi để nghiên cứu cái chuyện đó. Thì tôi nói rằng là gì, với Trung Quốc thì thứ nhất là từ năm 1978 đến nay thì không nói khác được rằng họ đã có những bước tiến ngoạn mục, thậm chí là sự thay đổi ngoạn mục đối với cái nền kinh tế của họ, đối với cái đời sống của cộng đồng của 1 tỷ, bây giờ là 1 tỷ 46, 1 tỷ 47 người, với tư cách là một cộng đồng lớn thế giới, một cộng đồng quốc gia dân tộc như thế, thì họ đã tranh thủ được và không nói khác được rằng giới cầm quyền của họ ở cái thời điểm, những cái thời điểm cần thiết đã rất khôn ngoan để thuyết phục được cái cấm vận của các nước lớn, trong đó chủ yếu là các nước phát triển có trình độ cao, để rồi họ đưa người, đưa phương tiện, đưa các thứ vào, xâm nhập vào các cái cộng đồng ấy, và họ đã thu lại được rất nhiều thứ cho họ. Và đồng thời họ cũng đã phát triển cái nội lực. Tôi có theo dõi một trong những đại công ty hàng đầu của Trung Quốc là Huawei chẳng hạn, do ông Nhậm Chính Phi, ông làm chủ tịch hội đồng quản trị từ đầu và đến bây giờ vẫn là cái nhân vật quyền lực nhất ấy. Tôi có đọc cái huấn thị của ông ấy, cái buổi mà ra mắt công ty lớn nhất cho các cán bộ của mình, thì phải nói thật lòng là tôi cảm thấy vừa rất là nề nhưng mà vừa rất là lo lắng cho Việt Nam. Nếu mà họ làm được đúng theo cái ý chí ấy, theo cái nguyện vọng ấy và theo những cái biểu hiện mà họ đã thể hiện ra được, thì nếu Việt Nam mà cứ phát triển theo kiểu như trước ấy, thì mãi mãi là sẽ là nước phụ thuộc. Cho nên ý, là khi mà đọc những tài liệu như vậy và nghiên cứu về những con người như vậy, thấy cái phần ý đồ, cái ý chí khát vọng của họ, thì tôi cũng chạy lo cho cái đất nước mình, cho cái quốc gia mình. Nhưng mà vì thế cho nên ý, là chúng ta có đánh giá những phương diện rất là xấu xí, dùng cái chữ của Bá Dương và người Trung Quốc xấu xí đấy, của người Trung Quốc, của cái thực thể Trung Quốc, thì chúng ta cũng phải nhận rằng và phải nhắc lại rằng đó là một cái nền văn hóa kỳ vĩ và cực kỳ phong phú trong cái lịch sử nhân loại và trong quá trình phát triển lịch sử của họ. Cho nên ý, ở thời điểm hiện nay, thực ra trong thế kỷ 20 thì về mặt sức mạnh vật chất là họ đã bị rơi vào trạng thái gọi là trì trệ thâm lắng và không phát triển gì cả. Nhưng bắt đầu từ 1978 thì với những cái động thái chính trị, với những cái kế sách của Đặng Tiểu Bình, thì không thể nói khác được là ông ta đã cứu được một cái khối cư dân rất là quan trọng, và ông ta là người có công đối với lịch sử Trung Quốc về phương diện ấy. Nhưng đồng thời thì ông ta cũng là chủ thể tạo ra cái cuộc chiến tranh Việt Trung ở bên dưới. Ông ta cũng là cái chủ thể chịu trách nhiệm tinh thần chính đầu tiên của cái phong trào lục tứ và sự kiện Tiananmen và những cái tội ác của những người khác về sau này, như là đàn áp Pháp Luân Công, như là những chuyện xử lý các cái dân tộc ở các cái vùng cao như Duy Ngô Nhĩ, như các thứ này nói, cũng gây cho thế giới những phản ứng rất là có lý và trầm trọng, phải nói là như vậy. Nhưng mà cái đó thì họ cũng đã tính toán và họ đã tìm ra được những cái đáp án, những cái đáp số mà về cơ bản, về tổng thể nó là đúng lúc, đúng thời điểm, thì họ mới phát triển được như vậy. Tuy nhiên là cũng có cái chuyện là cái chính sách vĩ mô của các nước lớn, là các chính sách của các nước lớn tạo ra cho Trung Quốc những cái bước phát triển như vậy, thì đến bây giờ cũng đã gọi là ăn ăn như là ông Lý Sơn trước khi chết vẫn còn bày tỏ ấy, là đã tháo cùi cho một cái con thú huyền thoại rất là kinh khủng như vậy. Thế thì cái đó họ vẫn đánh giá cái sự phát triển của Trung Quốc ấy là tiêu cực về tổng thể đến bây giờ. Thế thì đánh giá Trung Quốc phát triển như vậy là vũ bão, là thần kỳ, nhưng về mặt nào đó Trung Quốc cũng chưa tạo ra được cái hình ảnh của một Trung Quốc văn minh và nhân đạo và đủ cái văn hóa để mà trở thành cái tấm gương trước lịch sử. Cho nên là tôi nghĩ rằng là gì, hiện thời thì Trung Quốc còn cũng có rất nhiều vấn đề, đặc biệt là những chính sách cụ thể sai lầm trong cái vụ Covid nói chung, cái dịch Covid nói chung gây ra chấn động cả toàn cầu như thế, có trách nhiệm của Trung Quốc rất lớn, và đồng thời là cách xử sự với dịch Covid ở nước họ theo ý tôi cũng có những sai phạm vào những sai lầm rất lớn. Cho nên là nó làm cho cái nền kinh tế của Trung Quốc và cái đường hướng phát triển của Trung Quốc nó bị chấp nhận điều và nó bị lệch lạc đi khá nhiều, chưa nói những cái chuyện khác. Thì tôi cho rằng ấy là Trung Quốc hiện nay ấy, có rất nhiều cái yếu tố bong bóng ở trong cái nền kinh tế của mình, và vì thế cho nên họ sẽ phải dừng lại để giải quyết những vấn đề rất lớn của họ, và không cẩn thận thì cũng rơi vào đại khủng hoảng đấy chứ không phải chơi. Cho nên ở thời điểm này tôi không coi rằng là Trung Quốc đã đạt được một sự ổn định thực sự về mặt kinh tế để mà tạo ra và tăng tốc một cách ngoạn mục như là trước đây, mà cái giai đoạn này sẽ là một giai đoạn rích chặt đi ngang đi xuống nữa là khác của nền kinh tế Trung Quốc, và vì thế cho nên cũng ảnh hưởng đến cái sức mạnh của Trung Quốc, chưa nói là những cái phương diện khác về mặt khoa học kỹ thuật, về mặt phát minh, về mặt những đóng góp cho nhân loại, những chuyện ấy nó xa xôi. Nhưng mà với những cái thành tựu ấy của mình và với toàn bộ cái tâm trạng của mình thì Trung Quốc cũng sẽ còn gánh trên vai một cái gánh nặng rất là lớn, chứ không phải là họ muốn làm gì thì họ làm. Tôi không nghĩ là như vậy. Cái nhìn của tôi tổng thể.
Vâng, thưa giáo sư, về mặt chính trị nội bộ của Trung Quốc ấy, theo ông là ông Tập Cận Bình đã làm chủ được hoàn toàn tình thế hay chưa? Hay là ông vẫn còn có những cái đối thủ, kể cả đối thủ chính trị tiềm tàng nào mà có thể là cái thách thức lớn của ông ấy?
Thực tế thì tôi không đủ những cái tư liệu để hiểu cái giới cầm quyền cao cấp của Trung Quốc ở mức cần thiết. Nhất là những cái nhân vật mới ở trong cái thường vụ bộ chính trị thì tôi lại chưa tìm hiểu được bao nhiêu. Và cái tác động của họ, cái quyền lực của họ nó lớn đến đâu, và sức mạnh chính trị thực của những cái ông thủ tướng mới, những cái ông quân sư mới vân vân, thì tao chỉ biết được chưa đến một nửa những cái nhân vật trong bộ chính trị, trong thương vụ bộ chính trị mà tôi đã có theo dõi, thì tôi chỉ có thể nói một cách đại được. Thì tôi vẫn đánh giá là một nhân vật có tính chất là chịu trách nhiệm về tư tưởng chủ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì tôi đánh giá vẫn là Vương Hữu Ninh. Mặc dù cái vị trí quyền lực cụ thể bây giờ ấy, thì nó vừa cụ thể hơn, nhưng mà vì thế cho nên là nhìn vào cái chân dung tư tưởng và chính trị của ông ấy thì tôi lại thấy là nó mờ đi, và tôi không rõ là ông ta có giữ được cái sức mạnh tinh thần và cái vị thế của ông ấy mấy nhiệm kỳ trước hay không. Nên nhớ rằng đấy là một nhân vật từng cố vấn và càng ngày càng quan trọng cho ba đời tổng bí thư của Trung Quốc. Tôi cũng hơi bất ngờ và cũng hơi suy nghĩ về cái chết của ông Lý Khắc Cường, là cựu thủ tướng mà vừa mất mấy tháng nay đấy. Thì đấy là cũng một nhân vật mà với những tư liệu mà tôi biết thì đấy là cũng là một nhân vật ít nhiều là gây ra cho tôi một số những thiện cảm quan trọng theo cái chiều hướng tích cực đấy. Nhưng mà rất tiếc là ông ấy đã rời khỏi vị trí và đã bị chết trong một cái tình hình khó hiểu. Tôi không rõ lắm cụ thể là cái gì cái thực tế đã diễn ra đối với ông Lý Khắc Cường, với tư cách con người cá nhân sinh học, với tư cách là một nhà chính trị có sức năng thực tế trong hàng thập niên vừa rồi, thì tôi cũng không nắm được rõ lắm. Cho nên là đánh giá tổng thể và theo dõi trên mặt báo rồi trên truyền thông rồi những cái này cái kia thì lại thấy rằng là gì, dường như là Tập Cận Bình củng cố vị trí của mình và cố gắng củng cố vị trí của mình, vị trí độc quyền của mình ở trong cái xã hội và nền chính trị của Trung Quốc một cách khá là bài bản và khá là vững vàng, nhưng đồng thời cũng không thiếu hiểm họa đâu. Nên những cái tin đồn, những cái dư luận, những cái thông tin rò rỉ ra bên ngoài về những cái quyết định lớn, rồi về những cuộc họp ở Bắc Đới Hà, rồi những cái chỗ này chỗ kia, thì tôi thấy rằng là chính trị của Trung Quốc cũng đang còn là một cái nền chính trị khá là phức tạp và không dễ một sớm một chiều mà có thể gọi là sóng yên gió lặng đâu, vẫn còn có những cái xáo động khá lớn đấy. Thì đấy là cái tiên lược của tôi thôi, với tư cách là cá nhân thôi, là như vậy.
Thưa ông, cái cách thức mà ông Tập Cận Bình đấy, rồi thì cái đại hội đảng của Trung Quốc vừa rồi mà đã xử lý đấy, liên quan tới việc tức là tiễn ông Hồ Cẩm Đào, cựu lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, tiền nhiệm của ông Tập Cận Bình vào trong cánh gà của đại hội như thế, thì nó có đặt ra vấn đề gì hay không? Và thứ hai đấy, thì theo giáo sư là ông Tập Cận Bình đang ứng phó thế nào với cái gọi là cái cơ cấu, cái cách thức chính trị nội bộ truyền thống của Trung Quốc thông qua các cái hội nghị Bắc Đới Hà, thưa ông?
Nhân cái câu hỏi gì đấy thì tôi phải nói thêm cho nó rõ là gì, là ở Trung Quốc người ta chia cái giới cầm quyền ra từng nhóm theo cái ảnh hưởng thực tế và cái quá trình hoạt động, thì chắc chắn nó cũng giống như ở Việt Nam là có một cái cánh người ta gọi là cánh đoàn phái, tức là hoạt động đoàn mà đi lên từ những cái cán bộ chính trị và cán bộ tuyên huấn rồi hoạt động đoàn rồi đi lên. Thế thì cánh đó ấy, người tiêu biểu nhất đầu tiên mà rõ ràng trong cái thượng đỉnh quyền lực của Trung Quốc trong nhiều năm vừa rồi là ông Hồ Cẩm Đào, rồi sau đó là đến Lý Khắc Cường. Thì Lý Khắc Cường cũng là một vốn là một cán bộ đoàn, bí thư thứ nhất trung ương đoàn của Trung Quốc, mặc dù ông cũng là đi làm luận án và ông tham gia vào quản lý địa phương các nơi và ông cũng làm những thành tựu kinh tế cũng rõ, nhưng đồng thời là thì ông về mặt xuất thân là ông ta cũng là một cán bộ đoàn. Rồi một số người nữa mà tôi cũng biết một cách tạm tạm thôi, như là Hồ Xuân Hoa chẳng hạn, thì cũng là một cái người mà từ cái hoạt động đoàn rồi thì đi lên và nhân dân đến phó thủ tướng rồi thì vào bộ chính trị rồi bí thư tỉnh ủy của một trong những tỉnh lớn là Quảng Đông, và đồng thời là đã được tiên liệu trước là đồn đoán là ông ta sẽ là một ngôi sao rất là sáng đang lên trong cái nhiệm kỳ đại hội vừa rồi, nhưng mà đúng một cái gì vậy, ông ta lại bị loại ra khỏi cái cơ cấu quyền lực cao nhất mạnh nhất. Và vì thế cho nên là cái chuyện mà nếu mà đặt một cái mối liên hệ giữa Hồ Cẩm Đào, Lý Khắc Cường và Hồ Xuân Hoa thì chúng ta sẽ thấy dường như là cái đoàn phái là đang bị loại bỏ dần. Đấy là một cái và những cái người mà nếu như có một cái ekip hiện hình thì chúng ta có thể sâu chuỗi đi những cái ứng xử đối với những nhân vật như vậy và sẽ có những cái linh cảm chính trị rất là đáng suy nghĩ đối với cái phái đó, cũng như những cái phái mà mang tính chất địa phương hoặc là lĩnh vực khác như là phái dầu khí hoặc là phái Thượng Hải vân vân, tất cả những thứ, những cái bang phái của trong Đảng Cộng sản Trung Quốc thì cơ cấu quyền lực Trung Quốc thì nó cũng phức tạp lắm. Cho nên ấy là thế giới cũng như là chúng ta ở bên cạnh thì chúng ta cũng phải tỉnh táo và quan sát và lắng nghe mà cảm nhận, nhưng đồng thời là gì, đưa ra những dự cảm và tự nhủ nhiều hơn là những kết luận chắc thiệt, bởi vì Trung Quốc thì có truyền thống là họ giữ gìn cái bí mật của tài liệu chính trị và những cái thông tin chính trị thì thuộc vào loại cao nhất thế giới, cho nên là ta nói rằng là ta hiểu được họ thì cũng cũng là mức độ thôi, chứ còn trong chiều sâu cái tư của chính chưa hẳn, trong thâm cung bí sử thì chúng ta không biết hết được đâu. Đấy.
Thế còn một số những nơi khác mà được cho là những cái điểm có thể là điểm nóng tiềm tàng đối với Trung Quốc, chẳng hạn như là Tây Tạng, Tân Cương, Hồng Kông và những cái chỗ khác nữa, chưa nói tới là vùng lãnh thổ Đài Loan, thì theo ông đây có phải là những cái thách thức lớn đối với Trung Quốc hiện nay cũng như trong thời gian tới đây hay là không, và mức độ của cái thách thức đó nó thế nào?
Theo tôi thì nói ngay cái điểm đầu tiên là Đài Loan ấy, thì dòng điệu truyền thông thì rất là rắn thế thôi, chứ còn sẽ không dễ dàng gì mà xảy ra cái cuộc đại chiến giữa hai cái vùng Trung Quốc lục địa và Trung Quốc Đài Loan đâu. Bởi vì là đấy là một cái chuyện ảnh hưởng đến toàn thế giới, chưa nói là bản thân nội lực của Đài Loan bây giờ nó đã hoàn toàn khác so với cái thời mà Quốc Dân Đảng và cha con họ Tưởng đang còn độc quyền thống trị ở đấy. Thì bây giờ cái quyền lực, cái thế lực nhiều mặt của Đài Loan nó cũng hết sức là khác trước rồi đấy. Cho nên là chiến tranh nếu có ở cái eo biển ấy thì nó vẫn chỉ là những cái hầm hè lẫn nhau thế thôi, và nhưng mà nó sẽ gây ra những cái biến cố rất là phức tạp chứ cũng không phải là đơn giản. Và lại là quan hệ giữa Đài Loan với Trung Hoa lục địa và các nước khác trong khu vực như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc và như Việt Nam thì cũng là một cái quan hệ rất là tế nhị và phức tạp, là bởi vì Đài Loan với Việt Nam chẳng hạn nó vẫn có những cái tranh chấp tuy là không nổi bật lên nhưng mà vẫn là âm thầm mà vẫn rất là nóng. Nếu mà anh nào tiếp cận thì sẽ biết là cũng là những cái va chạm nóng đấy, có nhiều lúc là cũng tóe lửa đấy chứ không phải là không đâu. Cái việc mà họ đồn trú ở đảo Ba Bình, ở quần đảo Trường Sa ấy, và là một cái mũi tên cắm vào da thịt của vùng lãnh hải của Hoàng Sa, và thậm chí vì đấy là cái đảo nổi lớn nhất trong quần đảo Hoàng Sa mà cũng tương đối gần với các cái thực thể nổi khác Việt Nam, cho nên ấy những cái chuyện ấy cũng là những cái chuyện về lâu về dài là cũng rất là phức tạp. Đài Loan thì có thể nói rằng là gầm ghè và để làm màu với thế giới nhiều hơn, và cũng là dựa vào cái đó mối quan hệ giữa nhiều cái nước phương Tây và nước Mỹ với lại Đài Loan, thì Trung Quốc biến Đài Loan trở thành một cái nơi mà gây sự chú ý, gây tranh cãi, thậm chí đôi lúc là để cho thế giới quên đi những cái toan tính khác của họ. Tôi nghĩ là như thế. Thế còn cái câu chuyện mà nội địa cũng như trong mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc chẳng hạn, đấy cũng là một vấn đề rất lớn. Hiện nay thực tế là trên lục địa, trên đất liền ấy, thì cái tranh chấp dữ dội nhất là tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Và theo như linh cảm của tôi, cái tranh chấp nó là tranh chấp cho đến cùng, là tranh chấp cái mái nhà của thế giới, tức là cái dãy Himalaya. Và vì thế cho nên cái tính xôi đổ mà phần kéo về Trung Quốc càng ngày càng được rộng hơn. Và Ấn Độ thì chắc chắn là cũng không muốn mất cái vị trí là chủ sở hữu của cái Himalaya, cho nên ý, đấy cũng sẽ là một cái tranh chấp mà sẽ càng ngày càng kéo dài, càng nóng, chứ không một sớm một chiều mà đơn giản mà dẹp đi được đâu. Còn cái cách mà ứng xử của họ đối với cư dân lục địa thì họ có một cái truyền thống là gì? Họ che giấu rất giỏi là một, thứ hai là họ có thể xuống tay một cách rất là bạo liệt mà mình không hình dung hết được. Nhưng mà dù sao đi nữa thì trong khuôn khổ nội của họ thì cũng còn là những cái vấn đề, và lại họ cũng còn những vấn đề khác. Chẳng hạn như cái chuyện địa chính trị, địa lý, cái sự tồn tại của đập hiệp, cư dân và quả bom của bom nước hàng mấy nghìn tỷ treo lơ lửng như thế luôn luôn là một cái nỗi canh cánh của Trung Quốc. Và những năm gần đây cái nạn lụt trên sông Trường Giang đã quay về, và thủy tai ở trên sông Trường Giang hiện nay là cái nạn thủy tai tiềm tàng lớn nhất trong nội địa Trung Quốc. Thì những cái thứ như vậy là họ nói ra không nói ra họ phải giải quyết một cách không căn cơ thì có khi lại là những cái vùng rất lớn và những cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Đấy, thì theo thì tôi là như thế.
Vâng, riêng đối với Tân Cương và Tây Tạng thì giáo sư có thể chia sẻ thêm thế nào về cái thách thức đối với ban lãnh đạo Trung Quốc và ông Tập Cận Bình?
Nếu như xét về mặt lịch sử thì cái vùng Tân Cương Tây Tạng ngày xưa là rất là ít cái người mà thuộc cái cư dân Hán. Cả cái vùng mênh mông như vậy thì cư dân Hán là ngày xưa là đầu tiên là không có, sau đó là họ thực dân vào đó qua các cái chính thể chuyên chế ấy, thì mỗi một thời, một cái triều đại lớn ấy, họ đưa một ít dân gốc Hoa đang giảm thiểu đến mức tối đa cái dân có nguồn gốc, tôi nói cái nguồn gốc gen này là mang tính tộc người địa phương, thì càng ngày càng giảm thiểu rất lớn. Cho nên ý, đấy là vấn đề mà đến đối hàng đầu của Trung Quốc, vì là cái cuộc tranh chấp ấy nó cũng mệt mỏi và nó căng thẳng lắm. Nhưng mà ở Trung Quốc thì anh biết là ngay cả bây giờ gần đây thôi, khi mà tôi sang Trung Quốc ấy thì tôi mới ở người ra nhận ra được một cái câu, một cái từ mang tính chất là khẩu ngữ hàng ngày nhưng mà mang tính phân biệt rất rõ là gì, là Bắc Phương Nhật và Nam Phương Nhật với Phương Rần, Nam Phương Rần. Đấy là cái sự phân biệt đầu tiên mà họ nhìn vào một người để nói, để nhận định. Và rất là thú vị là cái lực lượng, tôi không nắm được cái các cái tộc người thiểu số lưu lại về mặt căn tính ở cái phía Bắc là thế nào, nhưng mà cái nhóm ngày xưa gọi là Bạch Việt, rồi Tam Miêu, rồi thì là rồi vùng Tứ Xuyên, Trùng Khánh, vân vân, tất cả những thứ đó ấy, những cái nhóm tộc người ở cái vùng này ấy, thì vẫn còn âm ỉ nhiều chuyện lắm. Có ra mặt hay không thôi, chứ còn thì họ còn nó bị nhiều chuyện ở cái vùng phía Nam Trung Quốc này lắm đấy.
Liệu ông Tập Cận Bình có chuẩn bị cho một cái sự thay thế, tức là cái thế hệ tiếp theo đấy, lãnh đạo tiếp theo hay không, hay như thế nào, hay là ông định kết thúc theo cái kiểu mà những cái một số các lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở các nước khác trước đây họ cũng đã kết thúc, chẳng hạn như trường hợp của Brezhnev hay là Andropov hay là Chernenko, hay là bên Việt Nam là ông Lê Duẩn chẳng hạn nữa, tức là không có bàn giao gì cho ai cả.
Nói về điều này thì cũng là theo kiểu úp nơm, bởi vì là nếu mà theo truyền thống ấy, truyền thống của các đảng cộng sản lớn thì như anh vừa nói là đúng, tức là cái người cầm quyền tối cao của các đảng cộng sản, mà nhất là đảng cộng sản lớn mà có quyền lực ấy, nắm được cái chính quyền ấy, thì họ sẽ chiến đấu cho cái vị trí của họ đến đúng nghĩa là hơi thở cuối cùng. Thế nhưng mà trong thực tế là hoặc là tìm mọi cách để giữ cái vị thế đó đến cái tận thời điểm cuối cùng. Ngay Đặng Tiểu Bình là nhường cái những chức vụ cao nhất trước khi mình mất là cũng khá lâu, nhưng mà cái quyền lực thực thì Đặng Tiểu Bình giữ cho đến tận năm ngoài 90 tuổi. Và những quyết định của Đặng Tiểu Bình vẫn là quyết định quan trọng nhất về mặt chính trị để điều hành Trung Quốc ở cái giai đoạn đó. Cho nên là Trung Quốc hầu như chưa có truyền thống là thay cán bộ trẻ ở cái vị trí tối cao bằng những nhân vật mà cũng tương đối trẻ về mặt tuổi tác. Và vì thế cho nên ý, là nói Tập Cận Bình sẽ ứng xử như thế nào và sẽ giữ quyền lực đến đâu, thì bây giờ ở ngay bên cạnh ông ta lại có một cái nhân vật cựu cộng sản mà cũng là một cái tấm gương soi. Anh biết đấy, là tôi đang nói về Putin, thì cái nhà độc tài kiểu như thế nó cũng sóng đôi với nhau lắm. Và vì thế cho nên có thể áp dụng cho họ cả cái câu là gì mà họ đang muốn nói ở Việt Nam nhiều, là vận mệnh tương liên, không đến được cái cụm từ là cộng đồng chung vận mệnh, nhưng mà sẽ là cũng là vận mệnh tương liên giữa hai cái nhân vật này và hai cái thể chế quyền lực này. Bởi vì hiện nay chỉ có hai cái chính thể ấy là bộc lộ rõ nhất cái tính chất mà tôi gọi là đế chế dân tộc chủ nghĩa, tinh thần đế chế dân tộc chủ nghĩa thì nó như thế. Nhưng mà trước đây cách đây đúng 13 năm thì tôi có viết một cái bài về Tập Cận Bình, và tôi có nói về cái gọi là căn cứ vào những cái suy nghĩ và những cái đường hướng mà ông ta nói một cái công khai ra những chuyện, nhưng mà trong đó có cái câu mà tôi nói là gì, là với tất cả những cái chuyện dường như ở ông ta vẫn có một thứ, một cái tôi gọi là cái sự độc tài sáng suốt và ít nhiều vị tha. Tại sao tôi nói đến cái sự vị tha là bởi vì lúc bây giờ ông lên thì ông mới hơn 50 tuổi, nhưng mà ông mới tính rất xa, và ông tính cho đến khi mà Trung Quốc, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc tròn 100 năm, và lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng sẽ kỷ niệm 100 năm và hơn nữa. Thế thì ông đã tính đến cái chuyện đó, và những cái có tính chất bài bản để tính toán về cái người kế nhiệm. Trong cái bài đó thì tôi viết có cái từ đó. Thế sau đó thì là anh Ngô Vĩ Long có về Việt Nam và có gặp tôi thì trao đổi. Anh Ngô Vĩ Long thì anh phản đối cái chữ là gì, là cái chữ vị tha. Ông bảo là cái chữ này dùng nhưng không được. Thì tôi nói giải thích với anh là tôi dùng vị tha theo nghĩa là gì, là bởi vì cái nhà độc tài truyền thống trên thế giới xưa đây là nó cố sống cố chết, nó giữ vị trí cuối cùng và thực hiện cái điều mà người ta vẫn nói là sau tao là đàn hồng thủy, là sau nhà độc tài là đàn hồng thủy, không cần biết cái đằng sau. Nhưng ông đã tính toán một cái bài bản thì tôi cho rằng cái tính chất vị tha nếu có là nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà đến bây giờ tôi lại không biết là thực tế là ông ta có tính toán cái đó nữa không và như thế nào thì tôi không rõ, cho nên phán cũng hơi khó.
Và nếu có một câu kết luận về cái vấn đề đó thì nó là cái gì ạ?
Phán là cái sự sùng bái của quyền lực cá nhân thôi. Và ở Trung Quốc thì lịch sùng bái quyền lực cá nhân là được xây dựng trên cơ sở cái mô hình của ông hoàng đế chuyên chế. Xưa nay nó vẫn thế, không phải là ông hoàng đế chuyên chế mà dựa trên một cái nền tảng xã hội rất lớn, là một cái đế chế hình thành trên thực tế, thì những tính toán đó là sẽ bị lung lay. Cho nên là nó phụ thuộc vào cái sự biến đổi của cái đế chế trước, sau đó là đến cái sự khống chế quyền lực trong phạm vi quyền lực của họ đối với những cái người cầm quyền khác, và sau đó thì đến cái chuyện các phong trào xã hội có thể bùng nổ và sẽ làm nên những cái thế lực chính trị khác đối lập. Thì logic của mọi sự diễn biến nó phải đi theo con đường như thế.
Vâng, xin được cảm ơn giáo sư Trần Ngọc Vương đã dành thời gian tham gia và trao đổi với chương trình. Trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần của VOA tiếng Việt đã quan tâm và theo dõi podcast này, và xin hẹn gặp lại trong các chương trình podcast sau.
Xin chào các bạn.